vô thượng thẩm thông đi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năm ta ngộ, ngã kim kính văn đắc thọ trì, viện giải Như Lai chân thật nghĩa. Hôm đó mình giảng đến cái phần tự bộ kinh này, thì bất cái bộ kinh nào mình nói là đều có tự và phần chánh tông và phần lưu thông tương ưng với lại hồi xưa mình làm bài luận văn thường thường có nhập đề rồi có thân bài rồi có kết luận, thì bộ kinh cũng vậy. Thì tự không, thì tự Việt Nam mình đọc hình thành trải trải thành chữ tự đó không, tự tức là tự đó. Thì nó có hai loại tự, tức là thông tự, thông tự và biệt tự. Thông tự thì còn gọi là chứng tín tự, và biệt tự tức là phát khởi tự. Chứng tín tự thì nó chia được làm sáu phần. Chứng tín tự thì nó có sáu phần, không? Cái là tự, cái là mình kêu là thông tự đó, không? Vì mình đang có phần tự nè, mình chưa mất một phần tự. Nó có thông và có biệt. Thông tức là thông chung hết, biệt là riêng, riêng biệt. Thì thông này nó còn kêu là chứng tín, chứng tín. Còn biệt là phát khởi. Thì về cái phần chứng, cái thông này nó tất cả bộ kinh đều có, thường thường giống nhau, thế là có sáu phần. Thì ông đầu tiên là như thị, rồi ngã văn, không, rồi nhất thời. Bộ kinh nào cũng gần như vậy hết. Rồi Phật, rồi tại, tại đâu đó, giữ, giữ tức là cùng với các vị tại thì kheo hay cái gì đó, thì có sáu phần. Thì như thị, nhưng mà không mình giảng đó, tức là cái pháp nó như, nó không thay đổi, thì nó là như vậy, nó chính xác là như vậy. Thì cái này kêu là phần gọi là tín, hiểu không? Tín thành tựu, tức là làm cho người ta tin tưởng là cái pháp mình nó không thay đổi. Ví dụ cái pháp thế gian, hiểu không? Ngay cả khoa học cũng vậy. Các bạn như hôm nay ông khoa học gia nào cũng phát kiến cái gì, thì một vài chục năm sau có một khoa học gia khác bác bỏ. Cũng như thí dụ như ông Einstein là cái ông mà mình nói nổi tiếng đó. Ai cũng biết tiếng, các cô mấy cô nghe cái gì? Ông đưa ra những cái lý thuyết mà người ta, hồi xưa ta tưởng là tuyệt đối, bây giờ lật đổ ông hết. Thế Einstein đâu có, chỉ đúng một tương đối một phần này thôi. Thế giờ ông nói là cái vận tốc của một vật trong vũ trụ không thể nào vượt qua vận tốc ánh sáng được. Nhưng mà hiện giờ ta phát giác có những vật đi nhanh hơn ánh sáng nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, cái gì cái hồi xưa như xưa dường như là ông trước thời của ông Copernic, người ta cho rằng cái mặt trời là chạy vòng quanh cái trái đất, ví dụ vậy. Bây giờ ta biết là mà trái đất quay vòng quanh mặt trời, thành ra cái kiến thức thế gian luôn luôn là có tương đối hoặc luôn luôn có sự thay đổi theo thời gian. Thành ra cái ngay cái phong tục tập quán cũng vậy, thấy không? Hồi xưa ví dụ mình vai trò của người nữ trong xã hội làm sao bây giờ quan điểm khác hẳn hết rồi, sau này sẽ con cháu sau này nó khác nữa, thì bởi vậy cho nên không có cái gì tuyệt đối trong cuộc đời này. Nhưng mà những cái gì Phật nói thì nó không có thay đổi. Theo như nó nói đời là khổ thì tuyệt đối nó là khổ. Ở cách nào nó cũng khổ, thấy không? Khổ ít hay khổ nhiều đều có khổ hết. Ngã văn sẽ là văn thành tựu. Văn tức là nghe đó, không? Văn là văn thành tựu. Thờ nhất thời tức là một lúc nào đó thì lại là thời thành tựu. Phật là chủ, ông chủ là chủ tịch. Trong một cái buổi họp, trong một cái buổi nào đó thì đều có một người đứng lãnh đạo, thì người đó là chủ, chủ thành tựu. Thì sự chữ chủ đọc là chữ chúa cũng đúng. Thì sự nó chỉ một chữ thôi. Thí dụ mình bên Việt Nam, bên Việt Nam, bên trong Phật giáo mình gọi là đọc là Thiên Chủ. Thí dụ ông Đế Thích là Thiên Chủ của trời Đao Lợi, nhưng mà thực sự đọc là Thiên Chúa cũng được. Không, đọc là Thiên Chúa thôi, nhưng mà bây giờ chữ Thiên Chúa này để họ dành cho là Thiên Chúa là Chúa của bên đạo Thiên Chúa hoặc đạo bên Tin Lành. Nhưng mà cái chữ Thiên đọc bây giờ có nhiều người họ dịch kinh không đặt Thiên Chúa, bởi vì chữ Thiên Chúa nghĩa là Chúa trực cũng ông gì cõi trời nào thôi. Thì cái vị Thiên Chúa này cũng là Chúa một cõi trời nào đó, là chủ của một cõi trời đó thôi. Thì chủ hoặc là Chúa, thì dùng như chồng Chúa vợ tôi đó, hay Chúa Trịnh, không, thì dùng chữ Chúa đó là mình nghe chữ Chúa nó mạnh hơn chữ chủ. Nhưng thực sự Chúa tức là chủ, không có gì khác nhau. Tại thế là đây là sứ thành tựu. Thì hôm mình đã đến chữ chủ thành tựu rồi, bây giờ mình bắt vào sứ thành tựu. Là giữ tức là giữa ai, ví dụ như một đại tỳ kheo tăng, ví dụ như một thường thường có trong cái kinh thì thường thường có 1250 vị tỳ kheo đi theo Phật, phải không? Vị giữ đại tỳ kheo thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, tức là thiên tức là 1000, nhị bách tức là 200, ngũ thập tức là 50, nhân tức là người, câu tức là cùng. Thì mà học mà từ từ mà học tiếng Việt mà tiếng Hán. Tại sao tiếng Việt thầy tiến bộ là nhờ học tiếng Hán? Trước khi thầy đi Đài Loan, thầy viết câu tiếng Việt viết không rành, mấy chục năm rồi phải học băng toán nữa, phải không? Thành ra tiếng ít khi mà trao dồi tiếng Việt lắm. Nhưng mà sau khi này nhờ hồi thầy mà bắt đầu dịch kinh là thầy viết cũng lộn chỗ lắm. Bây giờ thầy đỡ rồi, thầy không cần đúng nào đỡ hơn tí. Thì đây là chỗ này là kêu là chúng thành tựu, chúng là đồ chúng, đồ chúng, chúng là đám đông, đồ là bọn, phải không? Thí dụ như tín đồ, tín đồ, thí dụ tín đồ Phật giáo, hay tín đồ Thiên Chúa giáo, hay tín đồ Hồi giáo, thí dụ vậy. Tín đồ bên Tàu họ không có kêu cái những người đến chùa là Phật tử, họ kêu là tín đồ. Thành ra Việt Nam mình chưa có Phật tử là bởi vì đặc biệt. Việt Nam mình kêu là mọi người đến được là Phật tử, mà Phật tử là chỉ chung cho người tại gia và xuất gia, chứ không phải là cả Phật tử là chỉ chung. Bây giờ tại Việt Nam mình đặc biệt dùng chữ Phật tử là chỉ cho người tại gia. Thành ra cái ngôn ngữ nó theo thời gian nó biến chuyển. Thì đây là cái phần chứng tín tự. Chứng tín tự là thông tự. Thì bây giờ hiện giờ mình kỳ rồi mình giảng chữ Phật, tức là chủ, chủ thành tựu, phải không? Hiện giờ chữ Phật kỹ hơn tí. Thì hôm hôm nhờ mình nói đến chữ Phật thì mới đặt đến vấn đề Phật Pháp Tăng và Tam Bảo. Ở đây là Tam Bảo. Bảo thì cứ có người họ tiếng Anh họ dịch là triple là ba, hiểu không? Đọc là có nhiều đọc là gems, nhưng mà những người họ thấy chữ gems thì nó có giấy thì tăng, nhiều người họ trúc là triple treasure, ba cái bảo, không? Ba kho tàng. Bảo là tượng trưng cho sự trân quý. Thực sự là trên thế gian cái bảo này khác với bảo thế gian, hiểu không? Nhưng mà nó có cái ý nghĩa tương tự. Thực sự Tam Bảo nếu mà giảng cho kỹ nó có 6 nghĩa lận. Tại sao cái là bảo? Nó có 6 nghĩa. Là cái bảo là người cô nghèo, người nghèo không thể nào có được. Ví dụ như muốn cái kim cương, một viên kim cương hoặc là vàng vài chục ký lô vàng, hay là ngọc man, ngọc mà hồng ngọc hay mã não trân châu, người nghèo đó có được. Thì Phật Pháp cái người nghèo về phước đức thiện căn không gặp được. Thì nó tại sao bao nhiêu mà người trên thế gian này mà mấy người được tin Phật, người tin Phật càng lúc càng ít. Bảo thứ nhất đó là cứ người nghèo đó không có được. Thành ra thí dụ muốn có cái đồ quý trong nhà đâu phải người nào cũng có, phải những người giàu có. Thì người thế gian là giàu có về vật chất, thì cái người mà ngập được Tam Bảo là người phải có đủ thiện căn, đầy đủ thiện căn, giàu về thiện căn, giàu về phước đức. Thì nó là sao? Thí dụ như bây giờ số người tin Phật Pháp cả lúc còn ít, rồi mình thấy là trong tăng đoàn không, các thầy không còn, nghĩa là mình thấy có thể hơi lọ hơn rồi, nghĩa là này đếm chi người ta cả lúc còn mất tính công, mình đổ thừa cho mấy thầy. Nhưng thực sự không phải vậy, là bởi vì nghiệp lực của chúng sinh, cái phước báo của chúng sinh chiêu cảm làm cho người ta thấy như vậy, để người ta bỏ chán nản Phật Pháp, người ta bỏ ra ngoài Phật Pháp, là bởi vì người ta không đủ phước để người ta vào vương Phật Pháp nữa, chứ không phải là tại mấy thầy. Mà để nó chiêu cảm có những người không chân chính vào xuất gia tu hành, để làm cho người ta càng đối với Phật Pháp càng lúc càng mất tín tâm đi, người ta đi vào ngoại đạo, chứng tỏ là phước báo cũng sinh càng lúc không đủ để mà thấy được cái Phật Pháp và thấy được tân bảo. Thứ hai đó, bảo là nó hiếm có, là bởi vì không phải là người nào cũng thấy được. Ví dụ bây giờ cái viên ngọc mà gặp mà gì đó ở trong cái viện bảo tàng ở Washington đó, phủ bà hồi xưa bà Cleopatra mà mang đó, của bự gì nè, đâu được thế giới gì đâu có nữa. Bây giờ nghe là cái tụi ăn trộm nó tìm đủ một cách nó vô để lấy cái viên ngọc đó, đâu lấy viên kim cương nó lấy đâu được đâu, nó bảo vệ rất là kỹ, thành ra rất là hiếm có. Mà bảo nó có cái nghĩa nữa là nó đem cho mình tất cả những gì mình mong cầu. Ví dụ bây giờ mình một lượng vàng, ví dụ mình trong cái thời hiếm đó, mình có thể bán ra hàng để mình nuôi nuôi thân mình rất là dễ, thấy không? Nuôi rất là dễ. Thành ra bỏ nó có xấu nghĩa mà thầy không nhớ được hết. Thành ra cái quy y Tam Bảo, thật sự hôm qua thầy coi phim của các thầy giảng bên Đài Loan, thầy Huệ Lực, một đại pháp sư vô giảng nổi tiếng ban đầu bên Đài Loan, em giảng về ý nghĩa, thì thực sự cái cực kỳ mà hy hữu, hiếm có và hân hạnh mà quý vị được quy y Tam Bảo, đến một đạo trường để nghe những cái mà pháp vi diệu, pháp đại thừa, để khai mở cái trí tuệ, cái niết bàn chân thật cho mình. Thực sự là người trên thế gian mãn, cái là bận rộn về những chuyện gì đâu không mà. Đến nghe thời pháp thì thấy hình như nó không quan trọng, không quý báu, không phải trân trọng. Nhưng mà không sao, bởi vì chứng tỏ như vậy nó càng chứng tỏ rằng cái pháp này khó nghe. Mặc dù pháp sư thì thấy nhiều, chùa nhiều, Phật nhiều, ngồi đâu cũng thấy, nghĩa là gần như là... Thì thành ra khi quý vị quy y Tam Bảo có nghĩa là sao? Đi tìm cái trân quý của mình. Cái Tam Bảo nó có bốn nghĩa, hay không? Dĩ nhiên là thầy đang học mà mình cứ phớt phớt hoài là ngay cả vấn đề mà quy y Tam Bảo mình không hiểu được. Mà khi mình không hiểu quy y Tam Bảo thì mình không thể trân trọng nó. Thực sự nếu mà giả sử mà hiểu được rồi, mình mới thấy rằng khi mình bước vào mình bắt đầu mình mà được quy y Phật Pháp Tăng là mình cảm thấy đó là một được hình vân hạnh, hình hân hạnh vô cùng. Nhất là giả sử mình biết được vào quy y mà mình biết được cái ông thầy mà ông hướng dẫn mình, ông làm cho sao mình phát được Bồ Đề Tâm, thì cái đó là cái vấn đề mà không phải là người nào cũng có thể làm được. Thành ra vấn đề mà chứng chữ Tam Bảo cố gắng mà hiểu được, nếu ông Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, tại sao mình phải quy Tam Bảo, tại sao mình cần Tam Bảo, là bởi vì thật sự là trong cái biển khổ này, chúng sinh đế nào cũng đi tìm, bất cứ một cái người nào trên thế giới mình hỏi rồi, là 9 hay 8 người trong 10 người là nói là tôi tin một tôn giáo, tôi có chỗ nương tựa. Có những người vô thần, nhưng mà vô thần họ cũng tin vào cái mà gọi là vô thần của họ. Cái đó niềm tin đó là mặc dù họ không nói là tôn giáo, nhưng mà thật sự là một cái niềm tin tôn giáo. Vì tôn giáo là tin tưởng vào một cái gì đó. Thành ra trên thế giới này, ngoài thịt và súc sinh thì nó động vật, thì nó ngu si, nó không biết. Nhưng mà hễ mà là người đó, thì bất cứ trong văn hóa nào hay là bất cứ trong cái đều có cái tôn giáo, đều niềm tin hết. Nhưng mà cái chỗ mà nương tựa mà chân thật, bởi vì cái chỗ những chỗ khác người ta nghĩ là người ta nương tựa, nhưng mà nó nương tựa đó nó không lâu dài, nó không bền vững, nó không cố cánh. Dĩ nhiên là bất cứ một cái tôn giáo nào họ cũng tự hào rằng họ là con đường độc nhất, là con đường vinh quang nhất, là con đường sáng rạng nhất, là con đường mà người ta tin tưởng đây là con chỗ mà cứu cánh cuối cùng để mình nương tựa. Thì ông đó giáo chủ nào khi bước ra nói với tín đồ đều cũng tự hào rằng mình là người đã tìm ra được cái con đường cho người khác đi theo mình. Thì dĩ nhiên là tùy cái duyên của quá khứ mình gặp một cái vị giáo chủ khác nhau. Từ ví dụ đã từng kết duyên với Phật, đã từng kết duyên với Đại Thừa, đã từng nghe những pháp Đại Thừa, bây giờ nhờ cái nhân duyên nó trở lại, thì nó đưa đẩy để tìm một cái chỗ mà Phật Pháp. Thì nếu mà nó mà theo cái lập trường của Phật giáo đó, là chỉ có Tam Bảo là cái chỗ nương tựa cứu cánh cho mình. Là bởi vì tại sao biết được như vậy? Là bởi vì chúng sinh chấp vào ngã, mà bởi vì chấp vào ngã thành lâu luân chuyển trong sinh tử, mà chỉ có Đức Phật là người đứng ra xác nhận là tát cái ngã đó đi. Mà chỉ có khi mà mình bỏ được cái chấp thì mình mới ra được, không phải cái sự khổ đâu thôi. Mà đó là sự thật là vậy. Thành ra nếu mình không hiểu thì mình sẽ không thấy rằng đạo Phật nó đặc biệt, nó siêu việt, nó có những cái quý báu hơn những cái chỗ khác. À, nếu mà giả sử nhiều người đi tu, đi chùa nhiều năm cũng nói thì đạo nào cũng tốt, cũng làm lành lắm dữ. Tức là không có hiểu được cái đạo Phật mình đi theo là đạo gì. Thành ra gặp ông thần nào cũng lạy được, lập ông nào cũng vô cũng là quy y được hết. Thành ra khi mình quy y Tam Bảo rồi đó, phải không? Giả sử mà mình phát tâm mà mình sùng thượng một cái vị khác đó, là cái quy y giới thể quy y của mình mất, phải không? Mất liền. Nhưng mình đâu biết đâu. Thành ra rốt cuộc mình có thể là nhiều cái người họ Phật tử, họ hình thức không à. Thành ra khi mà mất cái giới thể rồi đó, thì không được sự gia trì của Tam Bảo nữa. Thành ra tại sao mà họ đi càng lâu, ví dụ như họ đi càng lâu mà ví dụ họ phiền não càng nhiều, là chứng tỏ họ đi lầm đường rồi. họ bị họ không còn sự tương tự con nữa, nhưng mà họ tưởng như vậy, thế mà ra từ từ nó những nhân viên họ kéo họ đi phiền não họ nhiều, họ mất tinh tâm tam bảo, bởi vì họ không còn sự tại gia để tam bảo. Cho nên mình khi mình hiểu được cái ý nghĩa Phật pháp tăng, hiểu đây là Đức Giáo Chủ, đây là cái người này là cái người đáng tin, thì bây giờ trên con đường đi đó, bởi vì phải cần một cái người cái là hướng đạo, thì bởi vì tìm đến thí dụ như thầy đến đây thì thấy ở thí dụ ông thầy này có thể làm hướng đạo cho mình, thấy không, thì đặt cái niềm tin vào cái người hướng đạo đó. Mà cái người thiện tri thức này là không nên khởi tâm hủy báng và là nghi ngờ. Thành ra con người con mình nó, mình làm sao mình luyện con mắt mình, nó mình thấy được cái hay của người ta thôi. Khi mà thí dụ như tìm thấy cái hay của người ta đó thì thí dụ mỗi người luôn hạnh phúc. Còn mình cứ thấy là dở của người ta bắt đầu mình đau khổ. Mà tại sao thí dụ như hai người mà bắt đầu yêu nhau, thì khi còn yêu thì thấy ở cái nào cũng đẹp hết. Anh trời ơi sao hay quá, em mà nói cái này cũng đẹp hay quá. Mà đến chừng về thì tự nhiên bắt đầu thấy cái có ý tưởng nhau. Thì từ đó từ ngày mà nhìn được khuyết điểm của nhau, mất từ ngày nó bắt đầu hết hạnh phúc. Thì cũng vậy đó. Thì vấn đề mà mình đi theo một cái vị thiện thức mình học cũng vậy. Tuy nhiên là mình sẽ thấy được cái khuyết điểm, nhưng mình hiểu rằng cái khuyết điểm này so với cái ưu điểm nó ít hơn. Mình có, ông có cái ưu điểm nhiều để mình học, thí dụ như vậy. Thì mình cố gắng mình tìm một cái đường quan sát, cái này không quan trọng, hay là làm sao đó, hay là tìm cách ý kiến hay gì đó chứ để người đó họ sửa đổi hay sao, hay không? Thì như vậy đó thì nó sự mới thừa tiến bộ hỗ tương làm cái tăng thượng duyên cho nhau, hay không? Còn nếu không sẽ chán nản, sẽ rất chán nản. Bởi vì sao vậy? Nếu mà giả sử con mắt mình nhìn bằng vào nghe mà toàn là để mà bắt lỗi người ta đó, thì xin lỗi đó. Bây giờ Đức Phật tự thân ngồi thuyết pháp, họ cũng sẽ không tin. Là bởi vì họ không thấy cái hay của Phật, họ chỉ nhìn thấy Đức Phật sau còn thấy ngứa, còn gãi đường hồ, sao thấy còn móc lỗ mũi, ví dụ vậy. Xong rồi thấy dơ bẩn, thì ông thầy Phật mà sao còn dơ bẩn, vậy sao ông nói vệ sinh, như thí dụ vậy. Thế nào cũng có những cái đó. Thành ra cái gì cũng vậy. Khi mỗi người ta nhìn có con mắt nó chỉ biết thấy lỗi người khác là quý vị vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ. Thành ra cái bí mật, cái bí quyết để mà học đạo là phải làm sao chỉ nhìn thấy cái hệ của vị thiện thức của mình. Thực sự Đức Phật đó là trong mà giáo pháp của bên tiểu thừa đại thừa nó khác nhau. Là bởi vì bên tiểu thừa họ cho rằng Đức Phật là chứng là nhất thiết trí. Cái chữ Phật này rất là vi diệu mà thầy giảng sẽ không hết. Bởi vì nếu mà giảng hết thì đâu còn là Phật nữa. Nếu mà giảng hết thì đâu chữ Phật đâu còn cái gì vậy nữa. Thanh văn duyên giác là tiểu thừa không? Thế thì bên chữ chung chữ tiểu thừa là tạm thời dùng thôi. Không nghĩa là chê người ta không? Mình dùng chữ đại hay tiểu nó là thu tương đối thôi. Theo một quan điểm của bên tiểu thừa đó, thì Đức Phật và A-la-hán bằng nhau. Chứng đạo như nhau. Tức là chứng cái gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết là tất cả. Trí là trí tuệ. Trí tuệ biết tất cả thì là nhất thiết trí. Thì họ chủ trương rằng A-la-hán và Phật đều chứng của Ngài. Thành ra A-la-hán nếu mà trong nguyên tắc cái sự giác ngộ như là Phật. Nhưng mà bên đại thừa chứng mình điều đó không đúng. Là bởi vì cái nhất thiết trí của thanh văn nó chỉ nhìn được hữu hạn thôi. Cái là nhất thiết của Ngài, các Ngài đó chỉ có nhất thiết trong một cái phạm vi nào đó thôi. Thí dụ như nói ông trên tự chủ, ông chủ thì có cái chủ nó tuy bằng cùng chung cái là chủ, nhưng mà chủ có chủ lớn và chủ nhỏ. Thí dụ bên là chủ, ông chủ cái nhà này, nhưng mà ông chủ làng thì ông chủ làng ông quay quản rất là nhiều nhà. Còn ông này cũng là ông chủ, nhưng mà cũng có cái quyền hành hạn ông trong cái nhà nhỏ không thôi. Nhưng mà ông bước ra ngoài đường thì ông không là chủ nữa. Thì ra cùng cứ là chủ, nhưng mà trong phạm vi nó nhỏ. Thì nhất thiết trí của Đức Phật và đức thiết của thanh văn của thanh văn A-la-hán này nó khác nhau. Thành ra bên đại thừa nói rằng nhất thiết trí rồi sau đó đó, đây là cái kêu là cái mở được cái kêu là cái tuệ nhãn, tức là thấy được cái pháp tự tính của các pháp là không. Tuy rằng không nhưng mà nó có tác dụng, hay không, nó có một cái mình kêu là duyên khởi, hay không, duyên khởi. Sau đó đó, nếu mà đến thành Phật đó thì kêu là có nhất thiết chủng trí. Bên đại thừa đó là chỉ khi nào chứng được nhất thiết chủng trí mới được thành Phật được, còn chứng nhất thiết trí chưa thành Phật được. Thật sự là cái nhìn của người Đức Ngài A La Hán đó, cái chuyên nhãn cũng hữu hạn đó, là họ thí dụ họ nhìn quá khứ chỉ nên nhìn được 8 vạn đại kiếp thôi. Đại kiếp mà tính theo tiểu thừa là mình 1.300.000.000 năm, thì các ngài nhìn ngược lại thì khoảng chừng 10 tỷ năm, thí dụ vậy. Quá 10 tỷ năm thì không thấy nữa. Thì nó tại sao thí dụ như có thể là thấy được cái thành trụ hoại không của cái ta bà, cái cõi đại tại thiên này, không một lần, thấy không, nhưng mà nửa thì không biết, mà không thấy được không nhìn ra khỏi cái một cái tại thiên thế giới. Tức là như vậy nè, tức là một cái thế giới, phải không? Thì đây là một đại thiên thế giới, không? Thì mình biết là một cái tiểu thiên thế, một cái tiểu thế giới, rồi một ngàn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới, rồi một ngàn cái tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, rồi một ngàn cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Tức là mình kêu là tam thiên, đại thiên thế giới. Thành ra nhiều người họ không hiểu, thành ra tam thiên là 3.000 thế giới gì. Họ nói là không chỉ có 3.000 không, mà Phật có 3.000 thế giới, không phải vậy. Cái tầm mắt của một cái vị mà A-la-hán họ chỉ nhìn được một đại thiên thế giới thôi. Thành ra ngoài đó họ không thấy được nữa. Thành ra họ không biết rằng ở ngoài cái thế giới này còn có thế giới khác, còn có vị Phật khác. Thành ra họ không tin có thập phương thế giới. Thành ra trong kinh mà tiểu thừa không nói đến thập phương Phật. Thành ra họ thấy dụ như nói A-la-hán Phật, họ nói là không có. Hay dược sư Phật. Thành ra bây giờ mình hiểu rồi, cái vị Phật của mình là phải trí tuệ, nghĩa là kêu là vô thượng chánh biến giác, vô thượng. Vô thượng tức là không có gì trên, chánh là chân chính, hiểu không? Không có sai lầm. Biến tức là phổ biến hết. Phổ biến hết. Là không có thiên lợi, tức là cái mà trí tuệ của tiểu thừa vẫn còn thiên, tức là thiên không niết bàn. Tức là cái mà các vị tiểu thừa A-la-hán chứng thì mình bên tại thừa là thiên không, thiên tức là nghiêng ngoan bên, chứ không phải thiên là 1.000. Thiên là nghiêng ngoan bên, về không, chứng về không thôi. Không thấy được cái diệu dụng của nó. Thành ra các ngài không có khởi được cái tâm đại bi. Bởi vì tất cả đều không rồi, bà đại bi chỗ nào nữa. Tâm nó khô. Thành nó không có nước, mình nghĩ là nó không có nước đại bi, nó không có rỉ được nước đại bi nữa. Thành ra tại sao mà cái người mà đại thừa là phải phát cái tâm đại bi. Rồi nhờ cái tâm đại bi nó mới có khởi được cái tâm bồ đề. Trước tiên, đầu tiên là phải có tâm đại bi. Mà tâm đại bi ở đâu mà có, là phải có chúng sinh làm đối tượng. Thành ra người đại thừa không bao giờ tu hành mà chạy trốn chúng sanh mà tu. Thành ra nhiều người họ không hiểu, họ cực đoan. Họ thấy mấy tiểu sư cũng chạy vô rừng, là chúng ta bắt trước họ chạy theo. Nhưng mà họ chạy cái mấy ông tiểu sư đó, ông chạy vô rừng là bởi vì ông có trình độ rồi, tâm đại bi ông đầy đủ rồi. Ông vô đó nhưng mà niệm ông lúc nào cũng nghĩ đến chúng sinh. Còn mình là tu theo cái kiểu mà chạy trốn cuộc đời. Không thấy người ta mới vừa thấy cái bóng dáng người ta bắt đầu nổi sân lên. Đến đây phá sự yên tĩnh của mình. Cái tâm đó là tâm lầm. Cái tâm đó là tâm không phải là tâm của người tu đại thừa. Cái người tu đại thừa là thấy chúng sinh là phải vui mừng. Tu mà thấy mà người ta đến mà chọn loáng loáng ngoài kia mà bắt đầu khởi tâm không muốn tiếp, đóng cửa lại, nghĩa là khó chịu trong mình, đó là cái đó là mình bỏ chúng sinh rồi, đâu có gì nữa. Cái tâm đó nó trở thành ích kỷ, mà giả sử đi vào cái chỗ mà nghĩa là nhiều khi chứng tiểu thừa cũng chưa được. Thành ra nhiều người nói đọc những cái đoạn sau thấy ở vô rừng rồi vui vẻ rồi cảnh giới rồi nó hay quá, để thích cái đó. Thầy nói thích cái đó thầy thích cũng được, nhưng mà cái đó chưa phải trình độ của mình. Trình độ của mình luôn luôn phải có chúng sinh để mình tác cái duyên, luôn luôn để mình diệt khởi tâm, để mình nhớ rằng đây là có những đối tượng để mình học, mình tu, để mình ghi là họ mà mình tu. Sự đó đem phiền não đến mình hay không là do mình, chứ không phải là do cái đối tượng đó. Mình thấy người ta tự nhiên mình khởi tâm ghét là tại mình ghét người ta, chứ đâu phải người ta đáng ghét đâu. Mình cứ nói tại cái bà này mặt đáng ghét, nhưng mà thật sự là tại cái tâm mình ghét, chứ không có người nào đáng ghét hết. Nếu mà nhìn kỹ người nào cũng đáng thương hết, người nào cũng dễ thương hết. Không, thật sự phải tu đến trình độ nó mới được. Là phải tu mà không còn người nào thấy đáng ghét nữa, cái đó thành công. Còn tu mà thấy chị này thấy trái mắt, chị kia thấy trái tai, rồi thấy ai mình cũng thấy không hài lòng, đã chứng tỏ là mình không phải tu Phật nữa rồi. Thành ra tu không phải là tối ngày cứ chú trọng hình thức, rồi đánh mỏ cho hay là tụng kinh cho giọng cho ngọt ngào, cái đó không có quan trọng mà đó. Ở đó không quan trọng, làm sao điều cái tâm mình thấy chúng sinh mình hở tâm hoan hỷ. Thành ra cái đức Phật của mình đó là một cái người mà thật sự khi mình đã hiểu ngài rồi đó, là thầy nói đó, là xả thân bệnh chứ không bỏ người đó. Cái người đó là chỗ nương tựa tuyệt đối của mình. Thành ra tại sao mà thí dụ như mình nói cái người của mình nó, tại sao mà nghe động do động thất cái giờ bỏ đạo mình đi. Hồi xưa con nhớ ông Diệm á, không nghe rất nhiều người có quăng bàn thờ xuống sông, sợ liên lụy đến mình, không có nào bây giờ không hiểu đạo. Họ không cũng phải là tín đồ đạo Phật, đạo Phật giáo nữa. Không phải ích kỷ, không phải, chưa có tính tâm, không có ích kỷ, chưa tính tâm. Tại sao người còn cái người mà tin Chúa chẳng hạn, thì họ tin bởi vì cuồng nhiệt mà tin. Thì cái đó là do tình cảm. Còn mình á tin do lý trí. Khi mà lý trí mình nó đã hiểu rõ thì tự nhiên tình cảm mình nó nổi lên. Thành ra cái thầy viết trong cái bài tựa của cái quyển mà Nhà Bồ Tát Hạnh của cô Thúy Hải đó, thầy nói là lý và tình không bao giờ rời nhau hết. Thành ra cái người tử thừa họ không, họ có lý trí mà không có tình cảm, thành ra khô, họ nhất định họ cắt cái duyên hết. Thành ra ví dụ như thầy nói cái chuyện mà các vị mà tỳ kheo mà Thái Lan mà đi ngang mà thấy bà Vương Phi đó, vợ của vua đó, không phải vợ mà chúng như là chắc vợ bé đó, cũng thứ phi đó, chết ở dưới ao quơ tay nè, cứu kêu cứu mà các ngài đi ngang tỉnh bơ. Không phải là mình không có trách các nói là tại sao mà sao không phải, nhưng mà ta nghĩ rằng người ta không muốn tác duyên đó. Ta cần phải giữ giới luật, đây là giới luật này giữ tôi đem đến nước bàn. Bây giờ tôi nếu tôi động tâm tôi làm phạm giới thì tự nhiên tôi phải phiền não rồi phải sám hối rồi phải nhiều khi nghĩa là chậm đường, chậm trễ con đường đến nước bàn của tôi. Còn bà rớt xuống sông, bây giờ bà không ai cứu bà là bởi vì nghiệp của bà. Ở tại nghiệp của bà thành ra chúng tôi không cứu. Giả sư duyên của bà, thầy diễn cực kỳ giảng cho kỹ. Nếu mà cái duyên bà Dương Phi đó, bà Cung Phi đó, mà bà còn cơ hội để bà sống sót đó, thì tự nhiên có một cái người đàn ông thế gian tục nhân chạy tới cứu bà liền. Tổng có không có giới gì đâu. Bà bây giờ tự nhiên giết mà chết rồi, thành ra cái khiến cho những người tỳ kheo trì giới đi ngang không muốn giới, không muốn cứu. Đó không phải những thầy đó không có, không phải là mình không có trách gì hết, mà chính là cái duyên của bà không gặp được người cứu bà, tức là bà phải chết bởi vì nghiệp lực nó kéo bà đi. Họ lý luận như vậy, nhưng mà mình tu hành người đại thừa nó khác, là mình thấy rằng cái người đó là cái tăng thượng duyên cho mình thành Phật đạo, mình phải cứu người đó. Như thầy nhào xuống thì cứu liền, mặc dù thầy có thể đụng bá, thầy có thể gỡ khởi những tâm ấy, nhưng mà không sao, cái đó sau này được tính, thầy sẽ đi sám hối. Thì bởi vì mình nhìn con mắt tự thừa đại thừa, mình nhìn mắt đại bi thì cứu độ chúng sinh, đó là bổn phận của mình. Còn các ngài kia không cần, các ngài cái nhân duyên của cái người đó đến thì họ sẽ gặp được những người khác giảng Phật pháp, họ sẽ biết đâu họ bây giờ họ chết rồi, họ tự nhiên đầu thai là gặp Phật pháp, họ tu họ thành A La Hán không chừng, mình đâu có biết được. Thí dụ thấy không, thành ra nếu mà nói lý luận lạnh lùng á thì nó sẽ lý luận như vậy. Thành ra bởi vì thiên về lý trí, thiếu tình cảm, thành ra khi mình hiểu Phật pháp mà sâu xa rồi, dùng lý trí đó thì tự nhiên tình cảm mình đọc bộc lộ bộc lên nha. Thành ra những người mà thiệt sự mà họ có lý trí mà trong đại thừa là tình cảm họ rất dồi dào, bởi vì tình với trí luôn luôn đi chung với nhau. Đức Phật mặc dù mặt rất là nghiêm, giữ giới rất là nghĩa, nhưng mà Đức Phật rất là từ bi, đến là mình cảm nhận được sự từ bi đó liền. Mà thầy tin tưởng rằng bà đó mà té xuống sông là Đức Phật cũng nhảy xuống cứu bà đó. Nhưng mà dĩ nhiên là Đức Phật của mình theo con mắt đại thừa, không chừng Đức Phật theo nhìn có cái quan điểm của tư thường cũng bỏ làm lơ bỏ đi. Thí dụ nhiều khi về mình không biết. Thành ra trở lại là khi mình càng phải tin, mình càng tin cái mình càng hiểu cái Đức Phật Phật của mình càng hiểu cái người mà dẫn dắt mình con đường mình đi đến cái chỗ mà giải thoát, là mình càng tin tưởng. Mà mình càng tin tưởng mình càng yêu, mình càng thích, mình càng kính. Là khi đó mình có xả trăm ngàn thân bệnh để vì cái người đó mình cũng sẵn sàng. Thành ra làm sao mà đối với cái vị giáo chủ mình không còn khởi một tóc chút tâm nghi ngờ nữa. Như vậy mới gọi là tin đại thừa. Thành ra đại thừa khác bên tiểu thừa là như vậy đó. Là cái người đại thừa khi mà họ nhận thức được con đường đi đạo Phật rồi, tình cảm họ rất là bồng bột và họ cũng rất là cuồng nhiệt giống như là người Thiên Chúa đó. Tức là họ sẵn sàng hy sinh thân mạng, họ sẵn sàng lao xả để họ bảo vệ cái đạo họ. Phải nói chứ không phải là mình cuồng tín, là bởi vì cái tình cảm mình nó đi qua sau cái sự phân tích của lý trí rồi, mình thấy rõ rồi. Thành ra trong cái kinh mà Nhà Bồ Tát Hạnh có nói đó, nên là dù đại khái là dù có xả bỏ thân mạng cũng không có, dù mà mất thân mạng cũng không bỏ cái vị thiện tri thức, kẻ am hiểu đại thừa cùng với luật thanh tịnh. Tức là giả sử mình gặp một cái diện tri thức mà mình tin tưởng, sau khi mình phân tích đàng hoàng đây là cái việc mình đáng tin tưởng, thì mình xả thân mạng mình cũng không được bỏ cái gì đó. Tức là cái là làm sao để theo để học hỏi, hiểu không? Thành ra trong mật tâm họ rất là chú trọng đến cái vấn đề mình gọi là bổn tôn. Thế là một ông thầy mà thí dụ như ông thầy mà ông thầy của người, thí dụ như người mật tâm họ nhận mà ông người bị lầm thầy đó, thì họ rất là tung thành cái thầy đó, bởi vì cái pháp là truyền thừa từ thầy qua đệ tử, hiểu không? Như bên đại thừa của mình thì không có, mà bên tiểu thừa lại càng không có. Thì bây giờ hiểu rõ Phật rồi hiểu rõ pháp, pháp là con đường chánh dẫn mình đi, không có lạc vào nẻo tà nữa. Ý nghĩa Phật pháp tăng nói hoài không hết. Bây giờ tăng là tịnh, cái người bây giờ Phật còn là biểu tượng, bây giờ Phật là nhập nhiệt thì không đồng Phật nữa, thì còn hình tượng của ngài. Pháp thì giờ chỉ còn kinh điển, thì chỉ còn sót là mình thấy được là nó có việc tăng. Dĩ nhiên Tam Bảo có bốn cái nghĩa không? Lý thể Tam Bảo, rồi nhất thể Tam Bảo, rồi trụ trì Tam Bảo, rồi nghĩa là hóa tướng Tam Bảo, ví dụ vậy. Dĩ nhiên nếu mà nói như nhiều thì vì càng không hiểu. Thì hiện giờ đó thì cũng mình biết được là trụ trì Tam Bảo, trụ và trì, thấy không? Trụ và trì, thấy không? Ông trụ trì là cái ông trụ ở đó, và ông trì tức là ông bảo trì cái đó. Còn những ông tăng khác chỉ trụ thôi mà không có trì, thấy không? Thành ông trụ trì mệt hơn là mấy ông tăng khác, không? Bây giờ ông phải trì. Trì là giữ gìn cái giềng mối, không có cho nó lay động. Bây giờ trụ trì Tam Bảo là sao? Phật tức là hình tượng, là xá lợi. Nếu mà còn pháp tức là sách vở kinh điển, còn lại là tăng là những người cạo đầu thọ giới đắp y. Thành ra khi mình quy y đi, bây giờ thì mình quy y theo trụ trì Tam Bảo, thì nhưng mình hiểu rằng cái Phật là giác, là kẻ dẫn mình đến giác ngộ. Mình học Phật là mình cầu giác ngộ, là mình học pháp là mình cầu có đường chánh. Phải hiểu cái con mắt mới biết chánh với tà. Thành ra ví dụ như mình, nhiều khi ví dụ như mình đã có chánh kiến rồi đó, mình hiểu được pháp rồi đó, thì mình đi đến chỗ khác mình cũng thấy ông thầy cũng giảng, nhưng mình biết ông này giảng không đúng phán pháp. Nhưng mà giới điều kiện là mình phải có căn bản mới được, chứ còn không thì mình không biết cái nào là pháp mà cái nào không phải là pháp. Mình nghe cái nào cũng có lý hết. Rồi tăng tức là tịnh, tức là những người đó đại diện cho thân tịnh, đại biểu thân tịnh. Là bởi vì tại sao tăng quý trọng, là bởi vì cái người đó họ biểu trưng cho cái sự mà sao xả bỏ cái thế gian phiền não, họ cầu sự thanh tịnh giải thoát. Nhưng mà nếu mà trong đại thừa đó thì chữ tăng nó lại rộng hơn, không có nghĩa là phải cạo đầu đắp y mới là tăng, mà cái người phát bồ đề tâm là người đó là tăng. Bởi vì phát bồ đề tâm trong đó là có cái tâm khác phải cầu thoát ly khỏi sinh tử. Mặc dù quý vị còn ở nhà, còn mặc áo, còn để tóc, còn phải đi làm mỗi ngày, còn phải lo công việc, nhưng mà tâm quý vị luôn luôn hướng khỏi cái, ra khỏi cái cầu sọt, thoát khỏi ly sự, thoát ly sinh tử rồi. Niệm niệm là quý vị luôn luôn hướng về niết bàn, cầu giải thoát, và hơn nữa quý vị phát tâm độ chúng sinh. Thấy không? Thì đó là cái tăng đó, thấy không? Tăng suy nghĩ như vậy. Thành ra nếu quý vị đã phát bồ đề tâm nó thì mỗi người trong đây đều là tăng, đều là người xuất gia hết. Thành ra tại sao ví dụ như mình thọ Bồ Tát giới rồi, thấy không? Thì dĩ nhiên trên nguyên tắc á, mình thoát bồ đề tâm á, mình là một người xuất gia, mình là một người cầu thoát sinh tử. Nhưng mà tại sao mình vẫn phải đến chùa để mình thọ Bát Quan Trai giới? Là bởi vì mặc dù cái tâm mình, nhưng mà tâm mình chưa vững thì mình còn có cảnh giới để nó hộ trì cho mình, tăng trưởng cái tính tâm của mình, thấy không? Thành ra cái mà Bát Quan Trai tức là một ngày đó phải làm sao mà giữ giới của người xuất gia, và phải ở chùa mới thanh tịnh. Còn quý vị về nhà, quý vị làm gì nhà nó cũng không thanh tịnh, huống hồ là còn nhiều khi lại kia rồi là phải giao tế này nọ, hay không? Thành ra nếu mà thật sự một cái đạo trường lý tưởng là phải có thế, đến mà thọ quán ra là phải một ngày một đêm là phải ở trong chùa, đến ngày hôm sau nữa là với cái tướng minh tướng nó xuất rồi mới cho đi về. Bây giờ mình biết rằng Phật hiểu rồi, quy Phật tức là cái vị mà vô thượng chánh đẳng giác, chánh biến giác, tức là cái vị thầy đó không có ai trên hết, bởi vì cái là vô thượng sư, hay không? Nhiều người bây giờ có nhiều người xưng tự xưng là vô thượng sư, dĩ nhiên không, cái đó là quyền của họ, hay không? Nhưng mà cái đó là cái là giới, nếu mà người đó mà đã thường ấy từng mà kêu là họ giới mà tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni đó, giả sử thì nó bị phạm nhiều cái tội kêu là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ không, tức là chưa chứng mà cho là mình đã chứng rồi, không? Thì cái đại vọng ngữ đó nó sẽ cái quả báo rất là nặng. Thành ra trong cái điều mà U Bà Thất giới mà vì sẽ thọ nè, nếu cô ấy sẽ thọ thì có một cái giới thứ tư là không được cái đại vọng ngữ, tức là tôi chưa có chứng. Dù là ví dụ như mình tu thiền, mình nói quán bất tịnh hay là cảnh giới gì đó, mà chưa có được cảnh giới đó mà cho là mình đã được rồi. Với tâm cố ý để cầu khắc cung kính cúng dường, hay là tôi là chứng A-la-hán, và dĩ nhiên người tài gia thì không, trong tiểu thừa không có quan niệm là chứng A-la-hán, nhưng mà đại thừa cho có người tài gia chứng được A-la-hán. tôi chứng được A-na-hàm, tôi chứng được Tu Đà Hoàn, thì người đó bị phạm đại dâm ngữ, tức là mất cái giới, mất giới thể thật Bồ Tát tại gia, thấy không? Còn cái người tại, còn cái người mà tỳ kheo, tỳ kheo ni thì bị mất cái giới thể tỳ kheo, tỳ kheo ni và bị đọa cũng nặng lắm. Phật pháp tăng phải hiểu rõ và phải ý nghĩa sự sự quy y. Để khi này, để bởi vì cho nên thì nói khi mình đã hiểu rồi đó thì mình đi con đường đó mình cảm thấy rất là an tâm, mình không không còn ai gia động mình nữa, thấy không? Thành ra vì cái cảm phải tự quan sát mình, mấy mình hiện giờ trong cái tâm của mình, cái trình độ hiểu hiểu rõ của mình đối với cái nhận thức của mình đối với Phật pháp tăng của khối tâm bảo như thế nào và niềm tin của mình đối tâm bảo như thế nào. Mà giả sử quý vị có một cái chỗ mà một cái vị đại thiện thức thì bên họ xác định là niềm tin của mình đối với cái vị thầy đó, ví dụ như vậy. Tại thì bây giờ ở đây thì đến xứ thành tựu, thì tại Đức Phật ở đó là Phật chữ Việt Nam mình chữ tại, tiếng tại tiếng Tàu là tại, thì tiếng Việt Nam mình ở, hay không? Tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, ba cái tinh xá cấp cô độc, rừng Kỳ Đà và nước Xá Vệ, từ 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 lớn ra thì cái giai thoại về Đức Phật, ông cấp cô độc mua cái rừng Kỳ Đà, mua cái miếng đất của ngài, của Thái tử Kỳ Đà để xây cái tinh xá đó, thì quý vị nghe nhiều rồi phải không? Thì giảng đi giảng lại thì cũng sẽ rất là mất thời giờ. Thì ông đại khái là ông cấp cô độc là người nước Xá Vệ, mà Đức Phật hồi xưa là ít qua mới thành đạo được không biết bao nhiêu lâu, thấy không? Thì ông đó ông ở nước Xá Vệ, ông đi qua nước Ma Kiệt Đà, tức là của vua Tần Bà Sa La đó, mà sau này có Thái tử A Xà Thế đó. Bởi vì hồi xưa đó nước Ấn Độ chỉ là 16 nước, 16 quốc gia, nhưng mà hai nước mà lớn nhất mà có thế lực mạnh nhất là nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nạc và nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La, là hai nước đó kêu là nước đại quốc, cũng giống như nước hồi xưa nước Tần với là nước Tề ở, hoặc là nước Sở ở là thời chiến quốc, thấy không? Thời chiến quốc thì đất nước Tàu chia rất là làm nhiều nước nhỏ, nhưng mà nước bự nhất là nước Tần, là kế đến nước Tề và nước Sở, ba nước. 16 nước ở Ấn Độ thì có hai nước lớn nhất là nước Xá Vệ ở bên miền Tây Bắc và nước Ma Kiệt Đà ở Đông Nam, cách nhau chừng khoảng 600 cây số. Thành ra Đức Phật khi mà thường thường nó phải hai đi, mình cứ đi mà du hành đó, tức là cứ đi qua đi lại vậy nè, con đường nó 600 cây số trong 40 năm á, 45 năm hay là 49 năm á, mà Đức Phật tại thế đó, thì ngài kết hạ, mỗi năm về kết hạ đó thì nhiều nhất là ở kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là kỳ tinh xá cấp cô độc, ngài ở đó 19 lần, chứng tỏ rằng Đức Phật cũng thích cái, không? Còn ngoài ra là ở cái chỗ mà trúc lâm tinh xá của vua, trúc lâm tinh xá ở bên nước Ma Kiệt Đà, tức là của vua Ba Tư Nạc cúng cho vua, và một cái rừng của cái bà kêu là một đại cư sĩ nổi tiếng, nữ cư sĩ nổi tiếng, phải không? Lộc Tử Mẫu, phải không? Lộc Tử Mẫu, bà đó là bà sanh nên 32 người con hay nhiêu đó, 32 người con trai, phải không? Thì cái vài giai thoại là ông đó, ông qua bên nước Ma Kiệt Đà, ông thăm người bạn, người bạn cũng là ông là trưởng giả, tức là người giàu có, buôn bán rất là giàu có. Thì bữa đó ở nhà thì ông bạn bữa đó ông mời Đức Phật ngày hôm sau đến cúng trai tăng, thì để cả đêm đó cái ông bạn nó ông thức cả đêm để ông người ta chuẩn bị ngày mai. Hồi xưa là đối Đức Phật là tôn kính lắm, nghĩa là cả đêm, nghĩa là gia nhân trong nhà nghĩa là thức cả đêm để mà chuẩn bị tay nấu nướng, không chứ không phải như mình thầy phải biến ra mà phút tu gâu, không đến cúng thầy nha, không sao thầy đại nó khác, tính tâm nó khác, không có ông thầy không có ăn có cùng mừng nhiều khi đâu có ai nghĩ đâu, phải không? Nhiều khi đâu có ai nghĩ gì đâu. Thành ra vấn đề mình thấy tin đối tâm bảo là lúc càng cái tin tâm càng nhợt nhạt, mình nhiều khi bất kính nữa, bất kính. À, năm 16 mình như vậy nè, bây giờ như vậy là mục đích đó, đi phải hiểu cái mục đích mình đi học Phật và hiểu, bởi vì khi mình hiểu rồi đó thì mình khoan hỷ lắm, mình hiểu là ông đạo Phật là tu là để mà đi đến vô ngã. Tức là bây giờ mình phải tiếp cách mình, dĩ nhiên là hồi xưa giờ mình bị cái ngã mình, bây giờ mình tiếp cách mình điều phục cái ngã, dĩ nhiên là phương pháp điều phục mình sao sao. Thì cái thực sự đó, thật sự là cái vấn đề mà ông Tạm Thầy rất quan trọng. Thấy không? Ông biết điều phục mình thì nó khác, còn ông biết điều phục thì dĩ nhiên cùng một phương pháp mà hai người, ông mà vụng về thì sao bị thua liền, không? Dĩ nhiên là cái nào là phương tiện, trong cái nhà Phật là phương tiện thiện xảo, tùy cái phúc đức của ông, tùy cái sự tu hành của ông, thấy không? Tùy cái mà, cái sự trí tuệ của ông, phương tiện của ông, phải không? Thành ra nhiều khi ông điều phục mà cái người đối phương họ hay vui vẻ chấp nhận, còn các ông thầy cũng dùng phương pháp đó nhưng mà rốt cuộc thất bại, ta bỏ đi, phải không? thí dụ vậy. Thành ra vấn đề độ chúng sinh phải có trí tuệ và phải có phước báo lớn, quy lực lớn. Bởi vì khi mấy cái người mà quy lực lớn, cái phước họ lớn, nhìn mình thấy sợ liền, mình nể liền, nói tự nhiên mình muốn nghe liền. Còn cái người mà ít quy đức đó, nói tự nhiên mình nghe nó đời nó nhẹ lắm, nó nhẹ hồi hiu à, thấy không? Mình giờ khi mình muốn khởi tâm kính khởi cũng không nổi nữa. Thành ra quý vị để ý, quý vị nhiều khi quý vị gặp những người mà lần đầu tiên gặp hoặc là mình gặp một vài lần mà tự nhiên mình thấy ở người đó mình thấy nể nể, mình thấy sợ sợ, đó là tướng tật. Tướng tật cái người đó học cái phước bao hồi lớn, bao hồi lớn. Hoặc là họ có duyên với mình thâm, duyên với mình thâm. Để trước họ đã từng cái là cũng như là họ cũng chừng làm ơn cho mình. Họ có thể họ cứu mình hay họ làm những việc gì đó mà mình cảm ơn họ, mình cảm nhận họ, mình kính trọng họ. Đời này giờ mình thấy là mình vẫn còn như vậy. Còn thấy những con người mình nhìn cái bước nhưng chân trước bước vô chân sau muốn bước ra liền, thì dù như vậy có những trường hợp có thể gặp rồi, phải không? Họ mới vừa đứng họ thấy họ biết đứa bước đi liền, không có cần phải bước vào chùa nữa, không không cần bước vào chùa nữa. Tiếng nói là bởi vì mình không có duyên với họ, hoặc là thí dụ như mình đã kết cái ác duyên nha, không? Thì bây giờ những niềm tin nó mở, thì bây giờ khi ông đó ông đến thì ông thấy ông bạn làm thẩm hỏi, ủa chuyện gì dần trong nhà, chuyện gì đám cưới hay gì vậy, không nó đâu có. Ngày mai là mời nghĩa là Đức Phật đến, ông nói Đức Phật là ai vậy, mà chưa nghe không nghe được nghe, nghe danh hiệu từ Phật là đầu tiên, mà nghĩa là mới nghe danh từ chữ Phật không mà ông đã rúng động thân tâm rồi, chữ nghe chữ Phật. Bởi vì cho nên cái đó thiện căn, nó thiện căn. Thí dụ như mình có cái duyên với ông thầy đó, mình nghe đến ông thầy tên thầy đó tự nhiên mình thấy rúng động thân tâm. Còn mình không có duyên không? Nhà không có gì. Không phải, chưa chắc. Ông kia đã hiểu gì đâu. Nhưng mà bởi vì đã từng kết duyên thâm sâu với Phật Pháp. Thiện căn, bởi vì chính là mình thiện căn mình không đủ. Chứ không phải là mình không hiểu. Một người, ví dụ mình thấy một người đầu tiên mình nhìn cái... Mình nhìn một người đầu tiên lần đầu tiên, mình đâu có đoán được họ ai đâu. Nhưng mà tại sao, ví dụ như mình nhìn cái mình thấy rung động. Tại sao? Bởi vì có duyên. Có duyên. Cái gì cũng vậy, thành ra mình nhớ ra chữ Phật mà mình rúng động thân tâm là mình có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp. Còn mình nghe Phật 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 không, không hiểu vậy, không hiểu vậy, mà không phải là mình không hiểu mà tạm có duyên. Cái đó không sao, phải không? Từ từ, bởi vì cái bởi vì mình trộm thì bây giờ ông mới nghe xong cái ông mới háo hức, không ông nói cái là đợi đến ngày mai, ông đỡ không nổi, ông không đỡ, ông định thằng ngày mai nghe đến rồi xem Đức Phật có làm sao, ông tối ông ngủ không được. Bức rứt chữ Phật, nghe mà nghe nó lạ đi. Ông đứng vậy, ông tự nhiên thấy ngoài được ánh sáng mà xưa ngoài trước sân. Mở cửa ông đi theo, thì ánh sáng nó dẫn ông đi. Dẫn ông đi. Mà trên đường ông đi, cũng như là mồ hôi ông toát rồi. Bởi vì ông nghe trong cái ánh sáng có âm thanh là Đức Phật đang chờ ông ở. Thì những căn người ta đến độ như, thành ra quý vị phải tu đến trình độ đó. Phải tu như vậy mới được. Đọc qua rồi thì có cái niệm vậy, không? Thì đại khái là thầy muốn nói là có những người họ có thiền căn như vậy. Thành ra mình vô duyên, mình sống trong đời này mình sanh trễ, đến chừng mà vô bước vô chùa mình không được gặp một cái vị thầy để giờ hướng dẫn mình tu hành, bao nhiêu năm mình cứ không biết cuốn kinh nói gì, ngay cái danh từ chữ Phật mình cũng hiểu lờ mờ, mà chứng tỏ rằng cái thiện căn mình rất là thiện bạc. Hay là mình cố gắng làm sao mà phát nguyện, phải phát nguyện mới được. Còn đã trồng cái chủng tử trong cái đất này rồi, nguyện cái hạt mầm này sẽ trở thành cây cổ thụ, đời đời con sẽ phụng sự Phật Pháp, đời đời con sẽ bảo hộ bảo trì hộ trì tam bảo, phải phát nguyện nó mới được. Tức là đây là bây giờ vô đây là vĩnh viễn là không còn không ra được, không 100.000 muôn kiếp con không bước vào đường ngoài đạo nữa, con không đi làm đường nữa, bởi vì đây là chỗ đất này là chỗ con nguyện đời đời con trồng cái căn lành ở đây. Thì quý vị, bởi vì cho nên tại sao cần phải thọ giới là vậy. Bởi vì người ta nhiều khi người không hiểu, nhiều thầy cũng giảng Phật tử thì nói, ồ trời ơi sao thấy do giới khó giữ quá, thời nào là phải không được nói dối, thời con phải đi làm, con phải buôn bán gì con phải nói dối làm sao không được, rồi nghĩa là con có bạn thù đáp con phải mỗi tuần con phải gặp họ, phải uống rượu, giờ ông chủ con bây giờ ông có mỗi tuần có party, nhân viên trong đó phải đến phải uống rượu, không uống là ông buồn, chỉ vì con không ấy được, đều tuần đủ mọi cách để mà thoái thác ấy. Nhưng mà không hiểu rằng cái giới là cái nền tảng để cho mình bước lên. Mình không có thể cái nền là không bao giờ mình xây được cái nhà. Không phải là mình nói là mình tu Phật là mình đoạn hết cái nghiệp duyên thế gian. Nhưng mà mình biết làm sao mình quân bình nó là giới, nó là đưa cho mình rất là có công đức rất lớn. Thành ra kỳ này cố gắng, nếu người có phát tâm thọ Bồ Tát giới lại, hoặc là thọ Bồ Tát giới rất trân trọng, để được cái giới thể thì thế nào thì cũng đi vững vàng hơn trên con đường hành Bồ Tát đạo, phải không? Thì cái chuyện đó sau này ông mới phát tâm, ông nói là mời Đức Phật đến nước Xá Vệ để mà thuyết pháp. Bởi Phật chưa qua nước Xá Vệ lần nào. Hồi xưa đi 600 cây số đâu phải giỡn đâu, đi bộ 600 cây số thì tưởng tượng đi cũng cả tháng đó chứ. Đi từ từ, phải không? Đi khất thực từ từ, dọc đường có tối ngủ gốc cây, lúc đó cũng đâu có chùa đâu. Bây giờ thí dụ như, phải không, hay là cái đọc khách sạn đâu, mà khách sạn cũng đâu có tiền đâu vô, ví dụ vậy. Nếu mà tại sao mà mình tiếc là mình không sanh được cái thời đó, là bởi vì không có cái thiện tri thức nào trên đời mà hơn Đức Phật hết. Bởi vì Ngài là một cái mẫu hình tuyệt đối, cũng có nhân cách tuyệt mỹ rồi, đến tuyệt đối rồi, một con người nó hoàn thiện rồi, phải không? Dĩ nhiên là có thiện căn thì thấy hoàn thiện, nhưng mà giả sử như Bồ Đề Bà Đạt Đa thì cũng thấy Phật thiếu gì lỗi. Thì đúng, thì bởi nó cho nên trong cái mà thầy giảng cái pháp Bồ Đề Tâm của Ngài Thiệt Hiền đó, khi Đức Phật còn tại thế thì mình làm trùng, làm dế, hoặc là những khi mình làm ngoại đạo, thấy Đức Phật không chừng còn hủy bán nữa, thí dụ như vậy. Thành ra bây giờ mới sinh ra rồi mới nghe Phật pháp và mù cạc cạc, nghe hoài không hiểu gì hết. Là bây giờ xưa là không có cái thiện căn thâm sâu, nhưng mà giờ có cơ hội rồi thì phải trân trọng. Thầy khi nào thầy mới vừa phát cái tâm học Phật là tự nhiên là thấy con đường rõ ràng đi hết, sách vở kinh điển là biết cái đọc kinh nào làm gì làm gì hết. Không phải là nó tới trễ, nhưng mà đã trồng rồi, nó có sẵn một chủng tử rồi, giờ nó mọc lên thứ lớp hết, thí dụ vậy. Nhưng mà có một cái là ám độn tổ chứng thâm trọng, nó đi hoài không tới, 20 năm rồi mà thí dụ cuộc câu niệm Phật niệm không xong. Mặc dù thừa khuyên quý vị niệm Phật, nhưng mà chính thầy niệm Phật cũng chưa có đắc lực được. Nhưng mà không sao, đã có cái đó thì thế nào cũng tới, hiểu không? Nhưng mà quan trọng thầy cảm thấy, thầy cảm nhận được là thầy phát được Bồ Đề Tâm. Rồi tự nhiên nó phát tuôn trào, nó mình thấy rõ ràng có một sự tự nhiên, phải không? Tiếng tầm là tự nhiên. Thì bây giờ quý vị phải làm sao được như vậy? Thầy mong làm sao mà khơi được, mình kêu là khơi cái nguồn mạch tâm linh, phải không? Làm sao mà khải phát được sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là làm sao đó. Thành ra xưa thầy kêu cô ấy tụng cái nghi thức pháp Bồ Đề Tâm, rồi tụng cái những cái văn để mà cho mình làm sao mình biết. Nhưng mà thực sự từ lúc tụng cho đến khi mình cảm nhận được nó thành một cái mình, cái nó khác, nó lâu dài, thành ra lâu lâu cũng phải tụng lại. Còn bây giờ trở lại thì dĩ nhiên cái giai thoại là nếu mà cái đọc truyện là tự nhiên ông thấy đi tìm đâu khắp mọi nơi, đi tìm chỗ để xây chỗ Đức Phật. Đức Phật nó bây giờ tôi qua đó là ở đâu, phải không? Thăng đoàn 1,250 người đâu phải dễ, không lẽ muốn thức ở lâu dài thì dĩ nhiên phải có chỗ đàng hoàng. Còn ví dụ đi khất thực thì ở gốc cây rồi đi lang ba thì được, chứ còn nếu mà ở một chỗ mà thì ông mới về ông tìm đất, thì dĩ nhiên ông tìm đất cái vườn của Thái Thượng Kỳ Đà. Là hồi xưa là cái chỗ ở nó phải xa thành thị, không được xa. Đi khất thực thì đi bộ, mà các ngày buổi sáng ví dụ như 10 giờ hay là 9 giờ phải ăn rồi, 9 hay 10 giờ là phải ăn. Là bởi vì không muốn đi qua Nhật Trung đó, tức là Phật trời đứng bóng đó. Thì nếu mà ở xa thì nó yên tĩnh thiệt, nhưng mà đi khất thực thì phải đi vô làng khất thực, đi xa quá làm sao đi. Đi rồi về nó quá ngõ, ví dụ vậy. Hay đi mệt mỏi rồi về sao ăn uống, thì chừng khoảng 2 cây số thôi. Cách là nhiều mà 2 cây số là nhiều xa lắm rồi. Cây số 2 cây số là xa rồi. Chứ bây giờ mình đi xe ù cái 2 cây số chưa đến 1 phút tới nơi rồi. Bây giờ phải thấy 2 cây số là xa đâu, phải không? Từ đây qua bên góc này qua đến du click bên kia là gần 2 cây số rồi. Mình thấy xa xa đâu. Nhưng mà hồi xưa đi bộ nó xa thế mồ, phải không? Thực không, nhưng mà mình ở cái đó, cái dân làng họ không đến họ phá mình. Con nít nó chạy cái chơi nó không chạy xa như vậy, thí dụ vậy. Thì tìm được cái vườn của ông Kỳ Đà rồi thì muốn mua. Thì ông Kỳ Đà ông đâu có ý định bán đâu, ông đâu có thiếu tiền, phải không? Ông nói giỡn, ông nói ví dụ ông thiệt sự, nếu mà ông có dạng lót hết đất tôi bán cho ông. Cái ông này ông nói cái ông thiển thiệt, cái ngày sau cái ông đem vàng tới liền. Cái ông thấy ông nói ủa ông làm gì vậy, nói tôi đem vàng tới lót để mua. Ông nói tôi nói giỡn. Cái ông này nói thôi, ngài là thử quân, tức là hoàng tử, sau này làm vua một nước đâu có tùy tiện mà nói gì nói giỡn được. Bây giờ ngài nói thì đã đinh đóng cột rồi, một lời là nó tứ mã năng tri mà. Thì ông kêu ông mới ấy thì ông thấy người đem hay ông đem vàng tới lót, mà không biết nó giả thọ đất thiệt đâu không. Nhưng bây giờ thực sự là đất ở bên nhiều khu bây giờ đất còn mắc hơn vàng nữa. Nhà Tokyo nó là một cái square feet của nó còn không biết không biết từ vàng còn mắc hơn mấy cái ấy vàng là lót không kịp nữa. Thì ông lót thì cái ông có cử động đứng mà ông đang nhìn ông bưng, ông có vẻ như nghĩ ngợi. Cái ông thái tử ông nói, ông lại ông tưởng này hối hận. Ông hỏi, ông nói ủa, ông có hối tiếc rồi sao? Thấy giờ tôi lót vàng nhiều quá, không phải, giờ tôi đang nghĩ, tôi đang đấy muốn lấy từ kho, từ cái vàng, từ kho nào ra để mà lót cho này. Nghĩ chưa ra, không nhiều kho quá. Mà sau đó ông xây trong, mà xây cái mà tinh giảng đường cho Đức Phật là bằng gỗ chiên đàn. Gỗ chiên đàn á, thành ra cái sau này ông xây trong cái đó là ông nghèo luôn. Sau tinh xá bán cũng cúng cho Phật xong là nghèo luôn. Sau đó dĩ nhiên là có những giai thoại nhiều nữa không, mình giảng hoài hết không. Thì dĩ nhiên là mình, nếu mình nhìn theo có mắt tiểu thừa, hiểu không? Mà thiệt sự quả báo liền, bởi vì cái tâm thành của ông. Thì nghe nói giai thoại đó là ông lúc mà đang xây cất đó, thì Ngài Xá Lợi Phất là lại làm đốc công. Bởi vì phải thấy đúng cái nguyên tắc của tăng, tăng ở phải giống như người thường. Họ phải có khu tịnh địa là chỗ mà để đồ ăn. Tịnh địa đó là cái chỗ đó phẩm làm phải pháp pháp ít ma kết cái giới lại. Bởi vì tỳ kheo không ở chung cái thực phẩm, thành ra phải kết cái giới riêng, tức là ở đó là cái giới riêng biệt, không có thuộc về trong cái nhà nam. Mà buổi sáng mà thí dụ mình ở trong đó là mình phạm giới, thành ra buổi sáng mình phải cách biệt với buổi sáng thức, mặt trời thức dậy bóng ra ánh sáng đó là mình với thực phẩm phải cách ngăn ra, chứ không phải như mình ở đây bây giờ thí dụ mình không có tịnh địa chứ không vậy. Không, rồi thí dụ như nhiều thầy còn thí dụ đổ được, bây giờ đâu có, họ có đời không biết gì đó, ăn rồi đổ được, để ăn trong phòng. Rồi thí dụ tùy tiện thấy đói thì tự ăn nhiều vậy. Trở lại vấn đề, tức là sau khi mà ông thái tử ông thấy cái ông mày cấp cô độc này nhiệt tâm đối với Đức Phật như vậy không, ông cũng tự nhiên ông sinh khởi tín tâm, phải không? Ông thấy chắc Đức Phật phải có gì ghê gớm đặc biệt lắm, mà ông này ông mới tin tưởng, ông mới phải hy sinh tài sản như vậy chứ. Mà thường thường mà càng giàu càng keo kiết. Thì ông mới nói bây giờ đất hỏi thì ông muốn mua đất thì dĩ nhiên tôi đã chưa bán cây, hiểu không? Thì giờ thôi tôi lấy cây đó tôi cúng dường cho Phật luôn. Thì nó mới là ông cấp cô độc thì cúng đất, mà ông kỳ đà thì cúng cây, cúng rừng, cái này mới kêu là kỳ thọ. Kỳ thọ là rừng của ông kỳ đà, mà đất thì của ông. Thì ông mới xây cái tinh xá rất là lớn, 1250 người ở, mà một người ở một phòng, chắc thầy muốn ở chung với nhau. 1250 cái chục phòng, mà giảng đường nữa, rồi phòng nhà ăn nữa, rồi chỗ tắm nữa, chỗ đi kinh hành nữa. Không thì cây là cây của ông Kỳ Đà. Không thì nhưng mà đã cúng rồi thì dĩ nhiên khi muốn cháy thì phải chặt cây. Ừ. Đó hả? Thì dĩ nhiên là lúc không, thì lúc mà đã mua thì lúc đó ông cúng cây luôn. Thế là mua xong là luôn cây đất là ấy rồi. Thế nhưng mà cái sự là cái xây cái giảng đường bằng cổ chiên đàn. Cổ chiên đàn mà tưởng tượng một hồi xưa, mà bây giờ cổ chiên đàn đâu tìm ra mà khúc lớn vậy để mà xây đâu. Thì dĩ nhiên cái giai thoại nó như vậy. Thì khi mà giả sử nghe giai thoại là ông đứng với ông sang ngày Xá Lợi Phất, thì cái tinh xá xây chưa xong thì lúc mà nhìn lên không trung thì có kể luôn. Tự nhiên thấy trên có 6 tầng trời, 6 cõi trời, thì bắt đầu tứ thiên vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, rồi Hóa Lạc, rồi Tha Hóa Tự Tại. Thì mỗi cái ông nhìn lên cảm thấy từ một cung trời đã có cái một cái cung điện. Thì Ngài Xá Lợi Phất, bây giờ không phải ông thấy, mà Ngài Xá Lợi Phất cho ông nhìn, mượn cái thiên nhãn ông nhìn theo. Ngài Xá Lợi Phất mới cho ông nhìn lên thì thấy 6 cõi trời có 6 cung điện. Thì ông mới mua giờ một, bởi vì không phải đâu, Thổ Tát là mình nhìn theo quan niệm Đại Thừa. Còn nếu mà cô theo Nguyên Thủy thì không có quan niệm Bồ Tát. Thì vẫn thấy ông nhìn, ông tìm cái phước báo nhân thiên thôi. Ông cốt cô độc chỉ là một phàm phu, và bây giờ ông được cái phước báo cõi trời thì theo người tiểu thừa họ nhìn như vậy. Thì nó không muốn cô độc, đâu cô độc cái kinh, cái chuyện đó của tiểu thừa viết, của mà ông cư sĩ người tiểu, ông dịch trong cái kinh bên tiểu thừa. Cũng phải để không phải để đó, bên Nguyên Thủy họ in. Thì chọn 6 tầng trời thì lúc của ông chọn trời Đâu Xuất. Trời Trui Đâu Xuất cái là trời tri túc, tức là ở trên cái cõi trời đó là các chư thiên biết đủ, không có phải như các cõi trời ở cõi dưới thì quá buông lung, luôn tuồn hết. Không tối ngày có được hưởng lạc không? Không có, không có biết tu phước phù thiện gì hết. Còn ở trên trời tha hóa tự tại với lại thường hóa lạc đó, thì quá hư, phước báo quá thù thắng rồi, hay không? Hay không? Thành ra cũng không có nghĩa đến Phật Pháp. Còn trời tu xuất thì họ vừa phải. Thì cũng như giống như cõi người của mình vậy. Thù thắng nhất là mình ở ngay cái chính giữa, không quá sướng mà không quá khổ. Thành ra mình mới có cơ hội mình. Bởi vì cho nên tại sao Đức Phật thị hiện nhân gian để thuyết pháp thành Phật? Là bởi vì loài người, chỉ có loài người mới có đủ khả năng thành Phật, đủ khả năng tu học, có đủ cái trí tuệ, có đủ cái trí ức, là cái kêu là cái nhẫn, tính nhẫn. Thực sự loài người có rất là nhiều đức năng mà trên trời không có. Thành ra mình phải hạnh gì mà có thân người, nam hay nữ tùy cái thiện căn mình, đừng có mặc cảm là người nữ hay đừng có gì hết. Thì người nữ mà bước vào được Phật Pháp, mà biết phát tâm Bồ Đề, đó là bậc đại trường phu. Còn đàn ông mà chỉ lo uống ăn chơi phóng dật thì cái đó là đồ bỏ. Thành ra nên mình cái gì cũng vậy, nhưng mà mình cần cố gắng, mình không tự hào, phải không? Nhưng mà mình cũng không có tự ti, mình cứ bình thường. Thầy trò cố gắng học làm sao có đức khiêm. Thầy giờ thầy dùng nhiều mà thầy giảng pháp thì cũng cố gắng, thầy chỉ trình bày trung thực, phải không? Thầy không có hồ hởi là đã kích người này ca kích người kia nữa, phải không? Nhưng mà mình cứ phân tích ra con như vậy, phải không? Còn những danh từ mà mình tiểu thừa đại thừa thì mình cũng mượn thôi, nó là chính xác, nó có vẻ rõ ràng. Hồi xưa gì mình quen dùng, sử dụng cái nguyên thủy hay là gì đó, có vẻ như nó có vẻ như kỹ thuật quá, mình nghe mình cũng không cảm nhận nó là cái gì, phải không? Thành ra giả sử ai nghe mà thí dụ như mà cảm thấy như thầy đã còn đã kích thì cái đó là phải thông cảm, cái gì thầy không còn cái danh từ nào để thầy dùng hết. Thì bây giờ trở lại kỳ thọ cấp cô độc viên xong, thầy đại khái là như vậy. Nếu giảng nữa thì sẽ còn nữa, bởi vì giảng hoài không hết. Bây giờ đến cuối cùng là cái chúng thành tựu, tức là giữ đại tỳ kheo tăng. Thì bây giờ trong cái pháp hội có ai, mỗi cái kinh có pháp hội nó khác, cùng với 1250 vị tỳ khưu tăng. Tỳ khưu tăng tức là không có tỳ khưu ni, tỳ khưu tăng tức là nam. 500 vị tỳ khưu ni tức là 1250 vị tỳ khưu tăng và 500 vị tỳ khưu ni. Tức là pháp hội này tương ít ít người. Thường thường pháp hội đại thừa, ví dụ như vì đọc kinh Pháp Hoa coi, và kinh Hoa Nghiêm coi, nhiều vô cùng. Mà 1000 ư bà tắc, không có ư bà gì. Pháp hội năng của người, không có người nữ, người nữ tại gia lớn, và 500 người ăn mày. Đặc biệt pháp hội này nêu lên 500 người ăn mày, không ít khi kinh nào mà đem ăn mày vô lắm. Tỳ kheo, dịch đó, tỳ khư, thực sự đọc là tỷ khư chứ không tỳ khư tỷ. Thì dịch đó là con ba nghĩa không? Ba nghĩa là gì? Thứ nhất đó, là khất sĩ. Bây giờ có mấy nhóm khất sĩ đó, thì họ dùng cái chữ này nè. Khất sĩ. À, khất sĩ nhưng mà không phải là nhóm của nhà Giác Nhiên là khất sĩ hay không? Nhưng mà họ dùng cái chữ đó để họ đặt cho họ. Nhưng mà khất sĩ là chỉ chung cho các tỳ kheo, chứ không riêng gì nhóm khất sĩ đó. Thầy không là khất sĩ vậy? Không phải. Thì khất sĩ là mục đích thầy không bưng bình bát mà các vị đem tới được ăn thì cho thầy, thì cũng là mỗi ngày thầy cũng xách bình bát ra, nhưng mà thầy không đem ra, không đi ra đường thôi. Thầy chỉ đi tới mặt ăn của thầy thì có từ đồ ăn rồi, thầy ra đường chi nữa. Thì sư cô mỗi ngày là đại diện cho quý vị cúng dường cho thầy, thầy vẫn là khất sĩ chứ. Hiện giờ bên Đông Bangkok các tỳ kheo cũng chỉ phô diễn hình thức thôi, chứ thực sự họ không cần được khất sĩ, không khất thật nữa. Họ chỉ bước ra cửa chùa, họ đi vòng, họ đi vô. Rồi vô đó thì họ cũng ngồi đó rồi, rồi cư sĩ bày sẵn lên bàn, họ lên mà họ ăn. Cư sĩ lọc lại hết, chứ không phải là hồi xưa là có gì trong ấy mình ăn. Về cư sĩ không, đem vô trong tịnh trong cái nhà trù á, rồi cư sĩ họ mới chọn lại. Nếu nào họ không có đem lên các cúng dường cho chư tăng, thì các thầy cũng ngồi lên bàn họ đem tới. Nhưng mà đi biểu diễn hình thức vậy thôi, chứ không phải sự không có thức thực nữa. Nhưng mà ở miền Bắc thì khác, chỗ nghèo đó thì vẫn phải khất thực đàng hoàng, bởi vì ở đó cúng dường rất ít. Còn cái nữa thì dường phá ác, bố ma, hiểu không? Bố ma, bố này không phải là bố này không là bố là cha, không phải bố là cha, chứ bố của ma không phải vậy. Bố này là làm cho bố là làm sợ, khủng bố, chứ khủng bố là nó nhìn mình hảo chiến hán mình biết bố là làm cho ma nó sợ. Bố là động từ làm sợ, làm ai sợ, làm ma sợ. Bố ma phá ác, hiểu không? Nếu mà tỳ kheo thì cứ lắc sĩ, còn người ăn mày cứ là khất cái là ăn mày, khất là sinh, thành nên mình dịch trạng sinh. Và là con kia ở trong kinh này nó gọi là khất nhi. Nhi là thằng nhỏ, nhi là thằng không có kính trọng, sĩ là kính trọng. Thấy không? Mình cứ bác sĩ, thạc sĩ, thấy không? Nha sĩ, thấy không? Học sĩ, ví dụ vậy. Thấy không? Ví dụ bằng bên mình kêu là cử nhân đó, thì người Tàu kêu là học sĩ. Bằng mình kêu là cao học á, thì tiếng Tàu kêu là thạc sĩ. Rồi cái bằng mình kêu là tiến sĩ đó, thì bạn Tàu nó kêu là bác sĩ. Tại nó bác sĩ không phải là, không phải là bác sĩ y khoa của mình đấy, mà chung cho các ông nào đọc tiến sĩ là kêu là bác sĩ hết. Họ doctor đúng rồi, nó chữ doctor đó, không? Doctor. Thành ra không phải doctor of medicine, hoặc là doctor of philosophy, hoặc doctor of mathematics, ví dụ vậy. Phá phiền não ác. Tức là phá phiền não. Tức là phá phiền não, ác này là phiền não ác. Tức là phiền não nó ác, nó là ác, là mình phá nó. Mình phá hoại nó, mình làm cho nó tiêu diệt. Mình, cái người tu hành đó là từ bi, nhưng đồng thời đối với phiền não là không có từ bi với nó. Mình từ bi với tất cả mọi người khác, nhưng mà từ đối với phiền não, mình phải tàn nhẫn với nó, mình phải tiêu diệt nó. Ngày đêm phải tìm cách giết nó một chút sạch, thành ra vẫn có cái sân hận trong tâm. Nhưng mà cái đó sân hận đó là Đức Phật đồng ý chấp nhận. Còn nếu mình nói, ồ phiền não, ở chung với tao đi, tao từ bi với mày, ngày nào tao nâng niu mày, thì nhiên không bao giờ có vụ đó, nghèo không sẽ thành Phật. Thế nên mình phá ác, thấy không? Mình phá là phá hoại, không? Phá là phá trừ, không? Thì đại khái, tỷ khư, tỷ tức là so sánh. Thật sự nó dịch âm tiếng Tàu, piku, piku, không, piku. Nhưng mà tiếng Tàu họ không có chữ khu, họ pì chiu. Đồng thời chữ khư lại là tên của ông Đức, của Khổng Tử. Ông Khổng Tử là Khổng Khư. Thành ra người ta nói là tỳ kheo là được so sánh, là tỷ tức là so, là ngang hàng với là Khổng Khư. Mỗi ông thầy tu là ngang hạ với Khổng Khư, không? Nhưng không phải vậy, không? Thì là cái âm thông, không? Cái âm thôi. Có 1,200 vị tỳ kheo tăng, 500 vị tỳ kheo ni và 1,000 U-bà-tát, tức là toàn là cư sĩ nam mà không có người nữ, và 500 người ăn mày, tức là 500 khất cái, khất nhi, hiểu không? Không có bà di. Pháp hội này là đặc biệt của bà di không tới. Nhân duyên hết à. Cái kinh, mỗi cái kinh nó khác. Thì nên mới kêu là của U Bà Tắc Giới Kinh. Cái kinh bà đầu đề kinh là U Bà Tắc Giới Kinh. Nhưng mà thật sự cái này là U Bà Tắc Bồ Tát, U Bà Tắc. Và đây giới thiệu cái nhân vật chính trong cái bộ kinh này là ông Thiện Sinh. Ông một ông Bà Tắc nổi tiếng ở trong Phật giáo, không? Dĩ nhiên là tỳ kheo có ba nghĩa, không? Nãy nói đó, nhớ không? Khất sĩ, khất đó là sinh, người sinh, nhưng mà sĩ khác với người sinh ở ngoài. Bởi vì khất này, ông khất sĩ này, ông khất hai cái lận. Là ở dưới đó thì ông phải khất gì? Khất thực, nuôi dưỡng cái thân mệnh của ông. Còn ở trên đó thì ông khất pháp, ông sinh pháp, sinh từ Đức Phật, sinh pháp của Đức Phật, để ông nuôi dưỡng cái tuệ mệnh của ông. Là nó có hai cái thân mệnh và tuệ mệnh. Phải nuôi hai cái. Còn cái người mà cất sĩ á, cái người mà thằng mày đó, thì nó chỉ nuôi cái thân mệnh đó thôi. Nó có thương người mệnh đó, đâu biết tự mệnh gì. Nhưng mà lý do tại sao trong đây đó lại có đề nghị đề cập đến 500 người ăn mày. Tỳ khưu ni, ni tức là dĩ nhiên là tỳ khưu nữ, phải không? Ni là nữ tính, tỳ khưu ni. Người Tàu á, thì họ để cái dịch tỉnh từ phía trước. Phải không? Nam tỳ kheo, nữ tỳ kheo, nhưng mà người Ấn Độ thì họ để cái chữ nữ ra phía sau. Tỳ khưu nữ, ví dụ vậy, không? Ví dụ mình diễn giống như tiếng Việt mà nó, mình đâu có nói là cái nữ cư sĩ, mình cái là cư sĩ nữ, không? Cư sĩ nam, ví dụ vậy. Bây giờ trở lại cái chữ U Bà Tắc hay chữ U Bà Di, thì dĩ nhiên đây là tiếng âm phạn. Còn cái dịch tiếng Tàu kêu là gì? Đúng rồi, con này con học cũng tiến bộ, cận sự nam. Còn tiếng U Bà Di là cận sự nữ. Nhưng mà đây là thọ ngũ giới thì kêu là cận sự. Cái người này là người nam, thì cái chữ cận sự này, cận là gần, thân cận và phụng sự tam bảo. Cái người mà đến thân gần ở gũi để mà cận phụng sự tam bảo thì là cận sự. Đó là chỉ cho những người tu học năm giới, hay không? Còn ví dụ như mỗi ngày, ví dụ đến thọ bát quan trai, quý vị thọ tám giới, quý vị cái là cái gì? Không kêu là cận sự nữa, bây giờ lên chức rồi. Giờ họ kêu là U Bà Tát, bây giờ nhưng mà chỉ cái bà di, nhưng mà không phải là cận sự nữa, mà là cận trụ. Cận trụ nam, cận trụ nữ. Cái chữ cận sự này nè, nó còn nhiều nghĩa dịch nữa, không? Kêu là thân sĩ, không? Hoặc là tiến sĩ, không?
tức là người trong sạch, đem tâm trong sạch đến tin tưởng Tam Bảo, hoặc là tín sĩ là người tin tưởng Tam Bảo. Thì bây giờ quý vị coi mình có xứng đáng nhưng mang chịu bà di không, có thanh lòng tin đối với Tam Bảo thanh tịnh không, có ô nhiễm gì không, mình tin Phật có động cơ nào khác không, ví dụ vậy. Nhiều người họ đến đâu phải là muốn học pháp, dùng Phật pháp để làm cái làm lợi cho họ, lợi dụng Phật pháp, thì ngữ nữa không kêu là ô bà tát ô bà di, hiểu không? Cận trụ là cận trụ gì? Trụ là được ở gần. Ở gần cái gì? Không phải gần Niết Bàn. Bởi vì người này người xuất gia. Những người đó là đến người đến là những người đó trong ngày đó là họ là xuất gia. Thì nó họ gần Niết Bàn. Hay không? Họ gần Niết Bàn hơn mấy người thọ chỉ có năm giới. Thật sự đó, cái vấn đề mà thọ mà báo con trai đó thật sự nó ý nghĩa rất thâm sâu. Nói hoài không hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì không có thời giờ giảng thì giảng sơ sơ, rồi nhiều khi đến quý vị cũng, nhiều khi giảng đi giảng lại quý vị cũng không hiểu, thấy không? Nhưng thực sự mà nếu mà cái người mà hiểu rõ thì họ biết rằng cái mà ngày thọ bát họ rất là trang trọng, thấy không? Rất là trang trọng. Rồi mình cẩn trụ, thấy không? Thì U Bà Tát, 1000 U Bà Tát, thì cái ông mà thiện sinh là thủ lãnh của cái 1000 vị U Bà Tát này, 500 ngàn mày. Thì cái vấn đề mà tại sao mà trong đây có 500 ngàn mày mà những bộ kinh khác không có? Còn những bộ kinh khác nào là Thần Thiên Long Bát Bộ, rồi Bồ Tát, rồi nghĩa là Thệ Chuyển Luân Thánh Vương, không, toàn là nó cao quý không à. Trong khi trong đây cái kinh này là nghĩa là toàn là những người thường, không thấy thánh nào, không thấy Bồ Tát chân thù, không thấy phổ hiện, không thấy Quan Âm trong đây. Chứng tỏ gì? Rất là bình dị, bộ kinh này rất là bình dị. Bộ kinh này chỉ có những người thường, những người phàm phu như mình thôi, chứ không phải là một cao huyền gì hết. Nhưng mà thật sự đến hồn mới thấy được bộ kinh này có hay là hay vô cùng, nó rất là cao huyền, rất là giỏi, rất là ấy. Nhưng mà thường thường hồi xưa đó là những người ăn mày đó họ đi theo. Bởi vì cái trong tăng đoàn đó là các vị tỳ kheo khắc thực đó, là ăn xong á là ngày hôm sau không có ăn cái đó nữa, không có ăn thức ăn thừa. Thành ra hình như bây giờ có nhiều thầy cũng kỹ. Có vị ông vị thượng tọa thầy biết ở bên Đa Sát, và họ thầy ở chùa Bát Nhã, là ngày hôm sau là đồ ăn đó đậm đổ hết. Thứ nhất là vệ sinh, không có đổ vô thùng rác á. Bây giờ đâu có ăn mày ở bên Mỹ đâu, tiếng ăn mày không chạy ra kiếm mày không lẽ cho nó, chưa nó chưa chắc nó ăn, nó cũng vệ sinh lắm, bây giờ xong nó ăn đồ cũng chắc. Homeless thì cực đâu phải là muốn cho homeless ăn đâu có dễ đâu, phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh nè. Thầy nghe nói đó, phải đúng cái bộ healthy phần mình, nó phải chấp nhận đem đến mà cho mấy người homeless là phải qua sự chấp nhận của ấy. Nhiều khi nó từ chối, nó không cho mình cho đồ ăn nữa đó. Mà những người ăn cũng, những người homeless họ cũng ăn ấy, họ cũng chọn lọc, họ ăn cũng đổ. Thì nó họ cũng là tỳ kheo gì vậy, họ ăn họ cũng đổ, họ đâu ăn lại đâu. Còn tỳ kheo này thì ăn nữa là ăn cả tuần lễ một món ăn, ăn nghĩa là cho ngầu, nghĩa là ăn mà nó chảy nhớt rồi, mà sư cô là nhiều khi còn cho ăn cũng ăn vẫn ăn vui như thường, đâu có sao đâu. Vậy thì khen là dễ nhất. Bây giờ là sao vậy? Mình trân trọng cái món ăn của cái cúng dường của chúng tôi, mình không nỡ, mình không nghĩ mình không đủ cái sự tu hành để mình có thể lãng phí, mình có thể phung phí cái thực phẩm của người ta cúng dường cho mình. Mình ăn nó hạt gạo cuối cùng mình còn thấy Đức Ấn Quang Đại Sư ăn rồi xong một liếm dĩa cho nó sạch, nó sợ trong cái đó những cái chất nghĩa là cặn nó còn lại. Dĩ nhiên liếm thì nó thấy hơi kỳ, thấy không? Nhưng mà mình thấy trong tục lại tráng cái bát cho nó sạch. Mà mấy ông tàu còn kỹ, nó có bằng chải nữa. Có cái có kêu là cái xoa, tức là cái giống như cái bút cái cỏ sơn cho sạch cho uống. Ghê cái mộ, nó mất vệ sinh cái cỏ đó. Nó hồi xưa thật thầy ở chùa Tịnh Độc còn dùng, sau này mày không thấy chùa nào xài giờ giấy đó, bởi vì nó ướt nó ẩm, nó đúng rồi, thành ra nó dễ bệnh. Nhưng mà hồi xưa thì người ta không có quan niệm vệ sinh nhiều, nhưng sau này thầy để ý không có chùa mà không có dùng cái đó nữa. Ừ, đúng rồi, thì cái đó là cái nào tàn túc thực, tức là đồ ăn cách đêm á, thì tỳ kheo giới luật không cho ăn, Đức Phật không cho ăn, thành ra họ ăn không, buổi chiều đó họ ăn không ăn phải đổ. Thì bây giờ có những người ăn mày họ đi theo, để thì kheo ăn xong rồi cái để ra cho họ ăn, chăn cho hết. Còn nhiều người thí dụ như hồi xưa, ví dụ như họ cho chó ăn, ví dụ như mình, nhưng mà dĩ nhiên cho chó ăn thì đỡ bằng cho người ăn, không cho người ăn. Mặc dù thực sự nói thật á, mình thương nhiều ở đây, bên đây mình thương chó, người Mỹ họ thương chó hơn là thương người.
Không, nhưng mà chỉ như chó dù nó có thông minh mấy, nó đâu có bằng tôn quý bằng người được. Con người mặc dù nghèo hèn, mặc dù ngu si, nhưng mà trên cái địa vị nó rất có cái Phật ấy chứ, nó phát cái linh tính nó hãy hơn chứ. Thành ra không thì thôi mình nói cái tôn cái mỗi cái quan niệm của một quốc gia nó khác. Thấy không? Thì bây giờ thấy người Việt Nam mà qua đây cũng bắt trước nuôi chó rồi sáng sách đi rồi, nếu là đưa ở đâu rồi thì nghĩa là phải phục vụ cho chó. Thì dĩ nhiên là cái gì cũng vậy, mình nuôi mình bắt nó ăn, nó cho nó đói thì nó không ăn, thì mình cho nó ăn thì nó phải ăn thôi. Thì nó đói thì cái gì nó cũng ăn hết đó. Tại mình sợ, tại mình sợ nó đói, tại mình sợ nó đói. Mình huấn luyện nó chứ, mình huấn luyện nó chứ. Mình là chủ mà, chứ nó phải là chủ mình. Nhưng mà giờ chó là chủ, chó là chủ. Thế nhưng mà dĩ nhiên mình nói cái là mình không sao, phải không? Nhiều khi người nói như vậy nè, nếu mà nói theo nhân quả đó, thì biết đâu là đó là những người thân có họ, những người thân có họ. Bây giờ bởi vì tạo cái nghiệp thì bây giờ đi không được, trở lại thành cái thân đó. Bây giờ họ quyến luyến, họ thiếu nợ cái kẻ đó, họ phải đem gì họ trả lại nữa. Thì đó là có thể là vậy. Thành ra không sao đó, cái gì cũng vậy à. Mình bởi vì cho nên khi mình thí dụ mình nhìn đồng có khoan dung á, thì thấy sao mình cũng có thể thông cảm được. Chứ đừng lên tiếng rồi này nọ, lên án đâu. Cố gắng, thấy không? Thầy cũng vậy, đừng có kết án hả? Mình không là mình cố gắng, mình đừng là quan tòa. Mình chỉ là chứng nhân thôi, mình chỉ ngồi trong tòa là mình nhìn thôi, xử đoán sao, còn mình chỉ ngồi đó. Mình cũng phải là bộ thẩm đoàn, nó mình khốn phước, không phán đoán ai hết. Mình cũng không cần là phải là, không cần phải là gì. Cái giả nó không cần phải là phong người, nghĩa là báo cáo thì không cần, thấy không? Rồi, trở lại. Thì cái mục đích của người ăn mày họ đi theo. Nhưng mà những cái bộ kinh khác không nói là bây giờ không quan trọng, là bây giờ không muốn hiển hiện rằng ở cái bộ kinh này là nói cho những người 1000 ưu bà tát này là ai? 1000 vị trưởng giả. Nên là những người rất là cực, người gọi là phú ông á, giàu có vô cùng, tài sản vô cùng. Còn những ăn mày là nghèo nhất. Đức Phật nói cho nam, nữ dĩ nhiên có tỳ kheo ni, cho tăng, cho tục, cho nghèo, cho giàu không phân biệt. Bộ kinh này tượng trưng cho bình đẳng của Đại Thừa. Đại Thừa tức là bình đẳng. À, hiển từ mới vừa nhập đầu vào cái đầu là biết bộ kinh này muốn nói cái gì rồi. Là hiển hiện đạo Phật là bình đẳng. Đức Phật nói Pháp không phân biệt người giàu, người nghèo, người nam, người nữ. Thấy chưa? Thấy bởi vì cho nên mình hiểu, khi mình đọc kinh rồi, mình hiểu được như vậy. Mình không biết ở bộ kinh này đang nó muốn nói gì đây. Và những người tự ăn mày đó thường thường là bà la môn đi là đủ liền. Đuổi quét liền. Gần nó là bằng cái là thường thường là những người cái là chi là lá. Nó là untouchable đó, tức là đụng vô mình mà không cần đụng nữa. Nếu mà cái người mà đi mà nó đạp lên cái bóng của mình đó là bẩn thiểu dân của mình phải về mình tâm sám hối, mình phải mình tẩy tịnh làm sao chứ. Thấy không? Thành ra cái người mà chi là la hoa ra đường họ phất phơ cái cờ lên, cầm cái cờ phất. Còn nếu mà không thấy được cái cờ thì họ phát chuông. Để mình nghe cái người mà ra cấp cao á, họ nghe coi là họ tánh liền. Không có cho, nhất định không cho nó đạp lên bóng mình, mà không có cho nó cái mùi hương của nó ngấy mình. Thành ra nó mình kêu là chúng sinh nó kêu là bệnh, có phân biệt. Thành ra vì phân biệt mà khởi tâm như vậy, thành ra mới có sao? Sinh ra nghèo, sao đời sau sinh ra nghèo, mới là xấu xí, người khác khinh miệt lại. Thành ra khi mình học rồi, thì mình cố gắng bình đẳng và cũng